This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lê Quê Thói trong cái mùa xuân này. Và thưa quý vị, nói đến, gửi đến cho quý vị với những cái phong tục tập quán của người dân Việt Nam của chúng ta trong cái ngày Tết như thế nào, thì giống như quý vị cũng đã biết thì cũng đã thành một cái thông lệ. Cứ mỗi độ Tết đến xuân sang thì mọi người lại tìm về với những cái phong tục cổ truyền, như là để ước vọng, như là để tin tưởng về một cái khởi đầu tốt đẹp, may mắn cho cái năm mới. Theo thời gian cũng với lại sự phát triển của đời sống xã hội thì những cái phong tục hay, những cái phong tục đẹp trong ngày Tết cổ truyền luôn được mọi người lưu giữ và trở thành một cái nét đẹp văn hóa của người Việt Nam của chúng ta, phải không thưa quý vị? Tết Nguyên Đán là một cái dịp để cho mọi thành viên trong gia đình vui vầy, sum họp. Đó là một cái thời gian để bày tỏ một sự thương yêu thấm thiết và mong muốn cho mọi người được như ý. Mồng 1 là Tết nhà cha. Sáng mồng 1 sau khi lễ gia tiên thì cha mẹ được mời ngồi vào cái ghế để cho con cháu lần lượt đến chúc Tết. Ngày xưa họ còn được con cháu tế sống với hai cái lại, hai cái vái, thưa quý vị. Đến mồng 2 thì nhà mẹ, thưa quý vị, cha mẹ và con cháu phải sang bên nhà ngoại để mà mừng tuổi, để mà chúc Tết. Và cũng tương tự với những cái nghi thức như là bên nội như vậy đó. Và sau đó thì nán lại để mà ăn cỗ đầu xuân nhằm thắt chặt một cái tình cảm giữa hai gia đình. Vâng, chúng tôi đang nói đến về cái mồng 1 là cái ngày Tết của nhà cha, đến mồng 2 là ngày Tết của nhà mẹ, của ngày thổ xa xưa trong cái những cái phong tục Việt Nam, mà đặc biệt là phong tục chúc Tết của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thế rồi mồng 3 thì như thế nào? Chắc chắn có người sẽ nói mồng 3 Tết Thầy. Vâng, đúng vậy, mồng 3 Tết Thầy. Sau công ơn của đấng sinh thành dưỡng dục, đó là ơn dạy dỗ của thầy cô. Đến chúc Tết thầy cô là một cái phong tục nói lên một cái tư cách cũng như là đạo đức của một cái con người. Nói tóm lại là cái tục chúc Tết là một cái nét văn hóa thể hiện một tình cảm sâu sắc và một cái sự quan tâm đến cái lòng hiếu thảo trong một cái thứ mà phải tồn tại cũng như là một cái thứ phải phát triển cho một cái dân tộc, thưa quý vị. Nói về cái vấn đề mà chúc Tết, trong 3 ngày Tết thì những cái thân bằng quyến thuộc hay hoặc là những cái người mà phải chịu ơn người khác thường phải đi chúc Tết và mừng tuổi cho gia chủ. Sau đó khi mà sinh lễ ở cái bàn thờ tổ tiên của gia chủ thì tục này ngày nay ít còn lắm. Bởi vì thì giờ thì eo hẹp, đường xá xa xôi, cho nên cũng đã được thay thế bằng những cái tấm thiệp chúc mừng năm mới hay hoặc là cung chúc tân xuân, hay hoặc là gần hơn thời gian hiện đại thì qua một cái test email hoặc là test message ở trên phone, quý vị cũng đã có được cái chữ chúc mừng năm mới hay hoặc là cung chúc tân xuân, tấn tài, tấn lộc gì đó, phải không thưa quý vị? Thì trước hết thì con cháu mừng tuổi ông bà cha mẹ cũng chuẩn bị một ít tiền để mà mừng tuổi cho con cháu trong nhà và con cháu hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thích, lời chúc có ca có kệ hẳn hoi, nhưng mà xem người ta thích nhất điều gì thì chúc cái điều đó. Chúc sức khỏe là phổ biến nhất, phải không thưa quý vị? Chú ý tránh phạm tình húy gia đình, tránh nhắc tới cái lỗi lầm sai phạm cũ và xung hô hợp với lại cái lứa tuổi cũng như là cái quan hệ thân thuộc của họ. Vâng thưa quý vị, chúc Tết những cái người mà trong năm cũ gặp rủi ro tai họa thì động viên nhau, của đi tay người tay qua nặng khỏi chẳng hạn, nghĩa là ngay trong cái họa cũng tìm thấy được cái phúc để cùng nhau hướng về một cái sự tốt lành. Kể cả đối với những người phạm tội vẫn với một cái thái độ nhẹ nhàng, khoan dung. Nhưng mà nói chung, nhìn chung ra thì trong những cái ngày đầu năm thì người ta kiêng, người ta không nói tới cái điều rủi ro hoặc là cái điều xấu xa gì cả. Quanh năm làm ăn vất vả, ít có cái điều kiện để mà qua lại, để mà thăm hỏi nhau. Và sau đó thì nhân cái ngày Tết như vậy họ đến và chúc mừng nhau trong những cái ngày nghỉ như vậy để mà gắn bó cái tình cảm. Cho tình cảm nó thật là đậm đà, ý vị. Hay hoặc là một cái điếu thuốc, hay hoặc là miếng trầu của ngày xa xưa, hay hoặc là chén trà, ly rượu, chẳng tốn kém là bao hết trơn. Hiền một nỗi, nhiều người còn quá câu nệ, công thức thì rườm rà, không có làm chủ được cái kế hoạch của mình. Và nhiều vùng nông thôn mà hễ mà đến chúc Tết nhau thì nhất thiết nhân nâng cái ly rượu, nếm một vài món thức ăn gì đó chủ của chủ thì mới vui lòng. Năm mới từ chối thì sợ bị dông cả năm, cho nên cũng phải mời họ ăn thôi, phải không thưa quý vị? Trong những cái hay thì có những cái dở, thì quý vị thấy cái nào hay trong phong tục Việt Nam về vấn đề chúc Tết thì quý vị nhớ đón nhận và tránh xa ra những cái điều mà nó không được tốt đẹp lắm cho mình cũng như là cho những cái người mình đến chúc nha thưa quý vị. Sau đây thì những cái gợi ý, những cái câu chúc Tết thông dụng xin được mạn phép gửi đến cho quý vị. Thí dụ như là ngàn lần như ý, vạn lần như mơ, triệu sự bất ngờ mà tỷ lần hạnh phúc. Một câu cũng hay hả thưa quý vị ha. Hay hoặc là tống cửu nghênh tân, vạn sự cát tường, toàn gia an phúc. Hay hoặc là cái câu là Tết tới tấn tài, xuân sang đắc lộc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. Hay hoặc là sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình cả, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chương thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Hay hoặc là cung chúc tân xuân phước vĩnh cửu, chúc trong gia quyến được an khang, tân niên lai đáo đa phú quý, xuân đến an khang vạn thọ tường. Hoặc là thành những cái bài thơ thì chúng tôi thấy có những cái bài thơ cũng rất là hay. Khi mà mỗi độ xuân về, thưa quý vị, xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đưa nhau đến từng nhà, vời lời cung chúc tân niên mới, vạn sự khang an, vạn sự an lành, thưa quý vị. Đó. Hay hoặc là đầu xuân năm mới chúc bình an, chúc luôn tuổi trẻ, chúc an khang, chúc sang năm mới nhiều tài lộc, công thành danh toại, chúc vinh quang. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói đặc biệt về xuân để nói về những cái phong tục tập quán của người Việt Nam của chúng ta. Trong mỗi độ xuân về, ngoài cái phong tục chúc Tết, chúng tôi xin được nói đến cái phong tục gọi là tống cửu nghênh tân trong cái ngày Tết. Thưa quý vị, tống cửu nghênh tân vốn nghĩa là đưa cái cũ đi đón cái mới đến. Cái cụ bảo là muốn đón được cái mới thì cái người mà đón trước hết thì phải dọn mình cho sạch sẽ, tinh tươm, gác lại tất cả những cái âu lo, những cái bực dọc đi. Cái tập tụ gọi là tập tụ tống cửu nghênh tân thường được chuẩn bị từ sau khi mà gọi là sau khi mà tiễn ông Táo về trời, thưa quý vị. Và Tết là một cái dịp mà mọi người có một cái cơ hội ngồi lại ôn lại cái việc cũ và làm mới trong cái mọi việc cho năm mới, và nhất là về phần tình cảm và cái tinh thần của con người, để cái mối liên hệ của cái người thân được cảm thông hơn, hay hoặc là để tinh thần của mình nó thoải mái, nó tươi mát hơn. Chuẩn bị đón Tết thì mọi người đều muốn tất cả mọi thứ phải được sạch sẽ, phải được tinh tươm, và chính vì thế cái sàn nhà được chùi rửa, chân nến và lữ hương cũng được đánh bóng lên, đúng không thưa quý vị? Bàn ghế tủ giường được lau chùi phủi bụi, người lớn cũng như trẻ con đều tắm rửa gội đầu cho nó thiệt là sạch sẽ, mặc quần áo mới may nè, thiệt là bánh bao. Rồi bao nhiêu những cái mối nợ nần đều được thanh toán trước khi mà bước qua năm mới, để mà xả xuôi hay hoặc là để tạo ra một cái sự tín nhiệm nơi cái người chủ nợ. Với mỗi người thì những cái buồn phiền, những cái cãi vã được dẹp qua một bên, tối thiểu là 3 ngày Tết mọi người cười hòa với nhau, nói năng thì từ tốn, lịch sự, để mong muốn là suốt một cái năm sắp tới thì cái mối liên hệ sẽ được tốt đẹp hơn. Người Việt tin rằng là những cái ngày Tết mà vui vẻ đầu năm thì sẽ báo hiệu cho một năm mới tốt đẹp sắp đến, đúng không? Thì quý vị, năm cũ đã qua, mang theo mọi xui xẻo, và năm mới thì mang đến đầy những cái niềm tin lạc quan. Nếu mà năm cũ khá may mắn thì tin cái sự may mắn sẽ kéo dài qua cái năm sau. Tết cũng là lúc mà mọi người trong làng gọi nhau quét dọn đình chùa, ai nấy lo đi cắt tóc, may sắm quần áo mới, và đó là những cái việc mà thường được làm vào cuối năm. Quen thuộc lắm, quen thuộc đến mức mà người ta không nghĩ đấy là một cái tục lệ chia tay cái cũ để mà đón những cái điều mới mẻ đâu. Nhiều gia đình á, nhắc nhở dặn dò con cháu từ cái phút giao thừa trở đi á, là không được quấy phá hay hoặc là khóc la hay hoặc là nghịch ngợm cãi cọ nhau, không nói tục, không chửi bậy hoặc là vứt rác hay hoặc là viết vẽ bừa bãi. Cha mẹ, anh chị thì cũng không nên quở mắng, trách phạt con trẻ. Đối với bà con xóm giềng thì dù trong năm cũ có một cái điều gì xích mích thì cũng xí xóa hết. Đó, và cả nghìn năm rồi thưa quý vị. Cả nghìn năm rồi người Việt mình có lẽ đốt hương song trầm cái lúc giao thừa là để tống cửu nghênh tân theo một cái truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đó, cái giới tao nhân mặt khách còn làm được những cái câu đối Tết. qua đó giải bày cái cảm nhận của mình về cái buổi giao thừa cũ mới. Cùng Nguyễn Công Trứ, nhà quân sự, một nhà kinh tế, một nhà thơ lỗi lạc, cuộc đời của ông là những cái, chúng ta thấy là những cái thăng tầm trong cái sự nghiệp, được thăng quan, được tiến chức nhiều lần, mà ông cũng nhiều lần cũng bị giáng phạt lắm. Chiều 30 nợ réo tích mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa, sáng mồng một rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà. Vâng, thưa quý vị, câu đối này ông viết toát lên một cái thần thái tự tin lạc quan vào cái vận hành của đời mình, rằng cái cũ xui rủi sẽ rời xa và cái mới may mắn sẽ đến, phải không thưa quý vị? Tết là sinh nhật của tất cả mọi người, ai cũng thêm được một tuổi hết. Bởi vì thế cái câu mở miệng khi mà gặp nhau là mừng nhau thêm một tuổi. Người lớn có một cái tục gọi là cái tục mừng tuổi cho trẻ nhỏ và các cụ già, để mà chúc cho các cháu hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn và học giỏi. Còn các cụ thì sao? Sống lâu, mạnh khỏe để con cháu được nhờ phúc, đúng không thưa quý vị? Trong những cái phong tục tập quán người Việt Nam trong những cái ngày đón xuân về này, thì chúng tôi thấy có một cái tục mà cũng lâu lắm rồi quý vị không nói đến hoặc là không nhắc đến, phải không thưa quý vị? Đó là cái tục khai bút đầu năm. Trong văn hóa và thói quen của cái người Việt của chúng ta, mọi người quan niệm rằng cái ngày đầu năm, cái ngày đầu tiên của năm là một cái ngày quan trọng cho một cái khởi đầu mới. Những cái ngày đầu tiên của năm, nếu mà mọi việc suôn sẻ, ai nấy vui vẻ thì cái năm sẽ luôn được may mắn. Trong khoảng thời gian đó, mọi người thường tranh thủ đi làm nhiều việc lấy may cho năm. Trong đó có một cái tục gọi là tục chấp bút hay hoặc là khai bút. Khai bút đầu năm luôn luôn được nhân dân ta để ý nhắc nhở nhau thực hiện, mong cho một năm mới phát tài. Thì thưa quý vị, cái tục khai bút thường chỉ có trong cái giới học giả, trong cái xã hội mới thực hiện thôi. Cái tục này xưa có ông đồ, ông thầy đồ, học sĩ. Ngày nay thì có học sinh, giới văn sĩ, thi sĩ, người làm nghề viết. Thường thì sau giao thừa, mọi người sẽ chọn một cái giờ tốt để làm lễ khai bút. Đây cũng chỉ là một cái lễ tượng trưng, gọi là để bắt đầu một cái sự nghiệp, một cái sự học, sự viết cho một năm mới. Có người chỉ biết lên ngày, tháng, đánh dấu cái việc khai bút. Nhưng mà cũng có người sáng tác cả một cái tác phẩm đầu năm cho cái lúc khởi đầu này. Cũng có người viết lên những cái mong muốn cho một năm mới nhiều thuận lợi, học hành được tiến bộ và tương lai nghề nghiệp thì sẽ rộng mở. Những cái ông đồ hay hoặc là ông nho sĩ khai bút thường viết một cái câu đối hoặc là một cái chữ đẹp để làm gì vậy thưa quý vị? Để mà treo trong nhà. Tục khai bút không phải là một cái nghi lễ bắt buộc trong những ngày Tết, nhưng mà từ bao lâu nay nó vẫn được mọi người đề cập đến nhiều trong cuộc sống, và nhất là những cái ngày đầu năm. Và không nhất thiết là phải khai bút vào ngay cái sau giao thừa, mà có thể chọn một cái ngày hay hoặc là một cái giờ thích hợp nào đó để mà làm việc này. Từ ngày mồng 1 Tết cho đến những cái ngày sau đó đều được hết. Khai bút đại cát. Người xưa thường viết như thế khi mà đưa những cái nét chữ đầu tiên của năm với ý nghĩa đó là khai bút để gặp những cái điều tốt đẹp, đồng thời thể hiện một sự tôn trọng trong cái chữ nghĩa, đề cao một cái sự học. Và đây là một cái tập tục đẹp, một cái nét văn hóa Tết đáng được người dân tộc ta gìn giữ, phát huy cho đến tận mãi về sau. Đa phần thì sau giao thừa xong thì mọi người thường chọn giờ hoàng đạo, và bất kể là mồng 1 là ngày tốt hay ngày xấu để mà khai bút. Các quan chức, nho sĩ, học trò chuẩn bị án thư, nghiên mực, bút lông và giấy hoặc là lụa để mà làm lễ khai bút đầu năm. Bên án thư thì người ta đặt một cái đỉnh trầm ngát hương bay tỏa, hòa lẫn với lại cái hương xuân giao mùa ngoài cửa của ngày xưa. Nội dung của bài khai bút thường là một cái câu đối, một bài thơ, đường luật, ứng tác hay hoặc là một cái câu danh ngôn. Đôi khi cái bài khai bút là một vài cái lời tâm nguyện dành cho năm mới. Sau này thì cái nội dung của cái bài khai bút được biến hóa phong phú hơn tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái sở thích và cái thông điệp mà mỗi cá nhân muốn truyền lại cho bạn bè, đồng nghiệp hay hoặc là những cái người thân thương của mình. Cái bài khai bút sau đó sẽ được đặt ở một cái nơi trang trọng, có khi là mở đầu một cuốn sổ nhật ký hoặc là một cái án thư. Khi mà cái bài khai bút này là những cái câu đối thì sẽ được treo ở trong một cái thư phòng hay hoặc là một phòng khách chẳng hạn. Nói chung, cái lễ khai bút là một cái phong tục đẹp của người Việt Nam, mong muốn hướng tới một cái tinh thần trong cái ngôn từ đẹp đẽ của cái ngày đầu năm, thưa quý vị. Ngoài cái gọi là cái phong tục khai bút vào cái dịp Tết thì người Việt ta còn có một cái phong tục khác cũng đề cao tinh thần quý chữ, đó là cái phong tục xin chữ đầu xuân, thưa quý vị. Vào cái giờ khắc giao thừa, người Việt ta tin rằng cầu xin khấn nguyện điều lành vào cái thời khắc này sẽ rất là linh thiêng và ảnh hưởng suốt trong năm. Ngày xưa dân ta ở mọi tầng lớp có cái tục xin chữ đầu xuân, và cái người cho chữ là các ông đồ, các thầy đồ nho học, hán học cũng như là quốc ngữ, thả hồn theo cái nét bút mà tặng lại cho người xin chữ cái tâm tế hoặc là cái tinh tế của mình đã được gửi qua cái nét chữ và cái nội dung của chữ theo cái ước nguyện của cái người xin. Có người cho rằng là cái việc trao đổi này tựa như là bán chữ, nhưng mà không phải thế đâu thưa quý vị. Không có ai bán chữ mà chỉ có người mua giấy để mà xin chữ thôi. Đó là cái cách tăng lọc qua cái nét chữ một cách thật là tinh tế và khéo léo của người Việt trong những ngày đầu xuân, phải không thưa quý vị? Xin chữ đó cũng là một cái nét đẹp văn hóa rất cần được phát huy. Chỉ một cái chữ treo trước mặt mà có một cái ý nghĩa về cái gọi là về cái đạo đức, về cái đời sống với những cái con người mà chúng tôi phải gọi là những cái con người cụ thể, thì cái giá trị của nó sẽ có giá trị nhiều hơn là những cái lời rao. Nó sẽ đi vào tiềm thức của những cái người nhận được cái chữ đó hay hoặc là được xem cái chữ đó, phải không thưa quý vị?
Xuân đã đến rồi, rêu rạc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đêm trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đêm vui với đời. Kia trong vạt ngàn chờ sớm khấm hoa nhẹ ru, môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sóng bướm say duyên lành thắm tô trời xanh. Bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Ta nghe gió về lộng thiết tha như
quý vị vừa rồi quý vị đã đến với ca khúc Đón Xuân do ca sĩ Julia gửi đến cho quý vị. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương từ Hòa Tĩnh gửi tặng quý vị trong chương trình Đất Lời Khoe Thói để nói về phong tục Tết Việt Nam của chúng ta. Thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đặc biệt Đón Xuân này. Chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và như ý.